quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 215 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 57. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã học với nhau về ý nghĩa của việc thể hiện mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh trong nếp sống đạo mỗi ngày. Đó là cách giúp cho mọi người con của Chúa không những tránh khỏi những cám dỗ lôi kéo của xác thịt, song còn làm sáng danh Chúa giữa cộng đồng dân ngoại. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại về địa vị mà mỗi con dân Chúa đang có, đó là công dân của nước trời. Vì vậy cho nên, trong những ngày còn trải qua đời tạm này, trong vai trò là khách lữ hành trên đất, mỗi người con Chúa cần phải tiết độ trong cách sống của mình, tránh khỏi mọi điều ưa thích của xác thịt, là những điều thù nghịch lại với linh hồn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, từ câu 9 đến câu 12. Dù rằng đó là lời khuyên chỉ gói gọn trong vài câu, song để áp dụng trong từng lĩnh vực cụ thể thì lại không hề đơn giản chút nào. Những bài học Kinh Thánh sau sách Galati chương 5, câu 22 tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến những lĩnh vực cần phải có sự tiết độ trong nếp sống đạo. Điều đầu tiên chúng ta đề cập đến đó chính là tiết độ trong lời nói. Đức Chúa Trời đã dựng nên những cơ quan rất cần thiết trong thân thể của con người. Và mọi chức năng đều hữu dụng không những cho chính cơ thể, song còn cho ý định của Ngài. Thế nhưng, nếu không hết sức cẩn thận, thì đôi khi chúng ta lại tự do trong cách sử dụng lời nói của môi miệng mình, đem lại sự nguy hại cho đời sống tâm linh của mình, cũng như gây pháp phạm cho người nghe đến. Và tất nhiên, sự thiếu tiết độ đó không thể nào làm cho hoàn thành mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi tạo dựng và ban cho con người chức năng này. Hãy nghe lời của tiên tri Esai đã ký thuật lại về mục đích của việc Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên lời nói của môi miệng để làm gì. Và khi Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã làm ứng nghiệm mục đích tuyệt diệu đó cho nhân loại qua lời phán dạy của Chúa là thế nào. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Theo tiên tri Esai chương 50 câu 4. Một ngày nọ, khi Chúa Giêsu bước vào nhà hội để giảng dạy, người ta thảy đều được cảm động vì nhận thấy ơn và quyền trong lời nói của Ngài phán ra. Kế đó, đi đến thành Capernaum nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giêsu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 21 đến câu 22. Sứ đồ Phao-lô, một người trước khi tin nhận Chúa thì ở trong tội lỗi, môi miệng của ông hằng chứa đựng sự ngâm đe gây đau khổ cho người tin Chúa Giêsu. Thế nhưng sau này khi được Chúa cứu, được thay đổi địa vị, đời sống được phục hồi trở lại trong ý muốn thánh của Đức Chúa Trời, thì chính ông đã xác nhận về cách tiết độ trong đời sống, trong đó bao hàm cả lời nói của môi miệng để làm vinh hiển danh Chúa, ích lợi cho người nghe đến. Qua đó, họ nhận biết tình yêu cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Trước giả Gia Cơ đã viết trong thư tín của mình và dành cả một phần rất dài trong chương 3 để cảnh tỉnh các tín hữu về việc cẩn thận để biết tự chủ và sử dụng cách đúng mực trong lời nói. Khởi đầu, ông cho thấy một thực trạng rằng dù là người đã tin nhận Chúa rồi, nhưng nếu không cẩn trọng thì cũng đều vấp phạm trong lời nói mình. Và để khắc phục tình trạng này thì trước nhất, ông Gia Cơ nhắc lại về giá trị của quan thể nhỏ này, tức là cái lưỡi trong cả thân thể. Cái lưỡi giống như cái bánh lái rất nhỏ, nhưng có thể điều khiển cả con tàu theo ý người cầm lái. Và khi cầm giữ được cái lưỡi thì sẽ trở nên người trọn vẹn. Khác nào khi người ta tra hàm thiết vào miệng ngựa thì sẽ sai khiến nó vâng theo ý mình được. Ông viết trong thư Gia Cơ chương 3 từ câu 2 đến câu 4 như sau. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng, và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một cái bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Tiếp theo, ông Gia Cơ nói đến tác hại rất lớn mà cũng cái lưỡi có thể gây nên, như một chút lửa có thể đốt cháy cả cánh rừng lớn. Cái lưỡi cũng như vậy. Đối với một tội nhân thì cái lưỡi là nơi đô hội của tội lỗi, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Theo thư Gia Cơ chương 3, từ câu 5 đến câu 8. Nhưng khi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi Chúa cứu thế Giêsu, không những chúng ta được thánh hóa địa vị, nhưng còn cả mọi biểu hiện, hành động trong đời sống của mình nữa. Vì vậy cho nên cái lưỡi từ nay không thể được sử dụng như công cụ của tội lỗi trước kia, nhưng đã được phục hồi trở lại theo mục đích tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi tạo dựng. không thể cùng một cái lưỡi vừa ngợi khen Chúa lại cũng vừa nói ra lời rủa xả. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được nữa. Theo thư Gia Cơ chương 3 từ câu 9 đến câu 12. Có nhiều điều cần phải gìn giữ để có đời sống đạo đẹp lòng Chúa. Song điều quan trọng được ông Gia Cơ đánh giá là trọn vẹn khi một người tiết độ được trong lời nói của mình. Như vậy, Mỹ Đức tiết độ sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22 đầu tiên phải là tiết độ trong lời nói. Bài học áp dụng: tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu vì trong ân điển cứu rỗi của Ngài, không những địa vị chúng ta được phục hồi, từ tội nhân được trở nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Không những nên thánh về địa vị thôi, song mọi lãnh vực trong đời sống chúng ta cũng được phục hồi trở lại như thánh ý của Đức Chúa Trời như ban đầu tạo dựng. Lời nói của môi miệng chúng ta trước kia có thể đã từng ca ngợi hay sử dụng để nói đến những điều thuộc về thế gian tội lỗi, nhưng nay được dùng để ca ngợi danh thánh của Đức Chúa Trời. Lời nói đó mỗi ngày cần phải nói ra những lời thánh sạch để gây dựng người khác trong đức tin, an ủi kẻ ngã lòng, khuyên dục người lầm lạc. Chúng ta đã và đang sử dụng lời nói của mình mỗi ngày như thế nào? Khi vào nhà thờ chúng ta đọc kinh thánh, cầu nguyện và hát thánh ca tôn vinh Chúa. Khi trở về trong đời sống thường ngày, lời nói chúng ta với những người thân trong gia đình hay với bà con, xóm giềng có đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không? Ai cũng biết rằng, tiết độ trong lời nói không phải là điều dễ dàng thực hiện, vì chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm. Vì vậy, xin Chúa thêm sức và giúp đỡ mọi người con của Ngài để qua chính quan thể nhỏ nhưng vô cùng quan trọng là cái lưỡi này, chúng ta sẽ luôn làm sáng danh Chúa qua cách sử dụng lời nói đầy tiết độ, khôn ngoan theo lẽ thật. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả nghe tiếp bài học thứ 216 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Là do giáo sư Thánh Linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao, tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thương Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.